Bình an cho anh em. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, lời chúc bình an là lời mà hôm nay Thánh Gioan đã ghi lại tới 3 lần trong trích đoạn tin mừng mà chúng ta vừa nghe. Bình an cho anh em. Ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm phải đối diện với những nỗi bất an trong cuộc sống. Ai trong chúng ta cũng có kinh nghiệm khát khao những giây phút bình an thực sự trong tâm hồn. Có lẽ chẳng bao giờ có được bình an thực sự nếu như chúng ta còn phải đối diện với những hoang mang. Chẳng bao giờ có được bình an thực sự nếu tâm hồn của chúng ta còn nặng trĩu những lo lắng. Và chẳng bao giờ có được bình an thực sự nếu chúng ta còn đang chìm đắm trong tội lỗi. Bình an chỉ có được khi chúng ta đón nhận được ơn tha thứ. Bình an như quà tặng tuyệt vời mà Đấng Phục Sinh ban cho nhân loại, ban cho các tông đồ và cũng là ban cho cộng đoàn, ban cho từng người chúng ta. Lòng thương xót của Thiên Chúa đổ ngập trên cuộc đời của các môn đệ và cũng đổ ngập trên cuộc đời của từng tín hữu. Hôm nay Chúa Nhật thứ hai của Phục Sinh, Giáo hội cho chúng ta chiêm ngắm lòng thương xót của Chúa và mời gọi chúng ta suy tôn lòng thương xót đó. Lòng thương xót đã được tỏ bày nơi chính con một yêu dấu của Thiên Chúa. Lòng thương xót được tỏ bày khi trái tim của con Chúa bị đâm thủng. Lòng thương xót được tỏ bày khi sự tha thứ và ơn bình an được trao tặng cho con người. Đấng Phục Sinh đã đến để gặp gỡ các môn đệ. Đấng Phục Sinh đã đến gặp gỡ mọi con người của mọi thời đại để trao ban sự bình an cho họ. Trong tuần báo Công giáo và Dân tộc số mới nhất, người ta có đăng bài suy niệm của Đức Giám mục Bùi Tuần với tựa đề Đấng Phục Sinh đến gặp tôi. Đức cha Bùi Tuần viết: Tôi khắc khoải mãi, trằn trọc mãi mà không đi vào được giấc ngủ. Và rồi khi tôi vừa chập chờn khi giấc ngủ đến thì tôi lại làm mơ. Đó là một giấc mơ rất đẹp. Chúa Phục Sinh đến gặp gỡ tôi. Ngài mặc khải cho tôi nhiều điều tuyệt vời. Và lạ thay, khi thức giấc, tâm hồn tôi tràn đầy bình an và tràn đầy niềm hoan lạc. Đây là một kinh nghiệm rất riêng tư, nhưng vì lợi ích cho anh chị em, tôi xin chia sẻ kinh nghiệm đó. Đức cha Bùi Tuần viết tiếp: Đấng Phục Sinh đã mặc khải cho tôi thấy tôi là một con người tội lỗi như thế nào. Quá khứ của tôi đầy tội lỗi, hiện tại của tôi đầy yếu đuối, và tương lai còn rất nhiều điều tôi phải thay đổi. Và Đấng Phục Sinh cũng cho tôi thấy tất cả những yếu đuối và tội lỗi của tôi đều góp phần làm nên thương tích của Chúa Giêsu. Thế nhưng chính Đấng Phục Sinh lại bày tỏ cho tôi niềm vui khôn tả, đó là Ngài đã tha thứ tất cả cho tôi nhờ vào lòng thương xót của Chúa. Và Ngài mời gọi tôi hãy bước theo Ngài, hãy chọn lựa Ngài như cùng đích của đời sống. Kính thưa cộng đoàn, những cảm nghiệm về Đấng Phục Sinh của Đức cha Bùi Tuần thật tuyệt vời. Làm sao để ta cũng cảm nhận được Đấng Phục Sinh đang hiện diện trong cuộc đời của chúng ta? Làm sao để chúng ta cũng có được niềm hoan lạc khi đón nhận được ơn tha thứ. Ngày hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố một tông sắc mở một năm thánh ngoại thường, năm thánh về lòng Chúa thương xót. Năm thánh ấy sẽ bắt đầu vào ngày mùng 8 tháng 12, lễ Đức Maria vô nhiễm nguyên tội, và kết thúc vào ngày 20 tháng 11, 2016. Đức Thánh Cha chọn lựa ngày lễ Đức Maria vô nhiễm nguyên tội khai mạc cho năm thánh về lòng thương xót để cho thấy sự thánh thiện của một con người, diễn tả sự thánh thiện tuyệt vời của Thiên Chúa. Cho dù nhân loại đắm chìm trong tội lỗi, nhưng Thiên Chúa vẫn yêu thương chọn lựa một con người để rồi từ đó ơn cứu độ được ban tặng cho chúng ta. Ngày mùng 8 tháng 12, 2015 cũng là ghi dấu 50 năm Công đồng Vaticano thứ hai kết thúc. Đó là 50 năm của Hồng Ân, 50 năm của Hòa Giải, 50 năm của lòng thương xót Thiên Chúa. Vì những lý lẽ đó, năm thánh của lòng thương xót được mở ra. Và đây là một cơ hội tuyệt vời cho toàn thể nhân loại chiêm ngắm hình ảnh Thiên Chúa yêu thương con người. Đây là cơ hội tuyệt vời để chúng ta cảm nếm Thiên Chúa yêu chúng ta là dường nào. Người yêu đến độ ban chính con một, người yêu đến độ trao nộp con một cho nhân loại chúng ta. Và người con ấy đã chịu chết để đền thay tội lỗi chúng ta. Không có một tội lỗi nào ghê gớm đến độ Thiên Chúa không thể tha thứ. Không có một tội lỗi nào nặng nề đến độ Thiên Chúa khước từ ban ơn tha thứ cho con người. Cảm nhận lòng xót thương là cảm nhận cả một bể trời yêu thương mà Thiên Chúa dành cho nhân loại. Còn gì Thiên Chúa giữ cho mình một khi Ngài đã trao hiến chính con một? Còn gì Thiên Chúa tiếc con người khi trái tim của con một đã chấp nhận bị đâm thâu? Còn gì mà Thiên Chúa không trao tặng cho con người khi giọt máu và giọt nước cuối cùng của Thánh Tâm đã đổ ra để tẩy xóa tội lỗi của nhân loại? Còn gì phải sợ hãi khi trái tim đã được mở toang để nơi đó mọi tội nhân đều có chỗ trú ẩn? Khi nhận ra mình là người tội lỗi, khi nhận ra mình là kẻ hèn yếu, chúng ta cần lòng xót thương của Thiên Chúa. Chúng ta cần tìm đến trái tim Chúa để trú ẩn, để nơi đó chúng ta được chữa lành, nơi đó chúng ta được yêu thương, nơi đó chúng ta được hòa giải với Thiên Chúa là Cha. Chúa Nhật, lòng thương xót Chúa mang lại cho chúng ta niềm an ủi, mang lại cho chúng ta niềm vui, sự bình an đích thật khi chúng ta mở lòng để đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Và rồi, một khi đón nhận tình yêu đó, chúng ta được mời gọi để trở thành những chứng nhân của lòng thương xót. Hãy làm chứng về lòng xót thương mà chúng ta được đón nhận cho anh chị em của chúng ta. Hãy làm chứng về một cuộc gặp gỡ giữa chúng ta và Đấng Phục Sinh. Chắc chắn chúng ta không có được vinh dự như Thánh Tô-ma ngày hôm nay, được Chúa Giê-xu mời gọi: hãy đưa tay mà đặt vào cạnh sườn Thầy, hãy đụng đến những lỗ đinh. Chắc chắn chúng ta có lẽ cũng không được một cảm nhận sống động như Đức Cha Bùi Tuần gặp gỡ được Đấng Phục Sinh trong một kinh nghiệm rất riêng tư. Thế nhưng chúng ta vẫn có thể gặp được Đấng Phục Sinh trong cuộc đời của mình. Kết thúc bài suy niệm, Đức Cha Bùi Tuần viết: Tôi gặp đấng phục sinh trên từng trang báo. Tôi gặp đấng phục sinh trong những biến cố của cuộc đời. Và tôi gặp đấng phục sinh nơi những anh chị em của tôi. Đó cũng là một gợi ý thật tuyệt vời cho chúng ta. Chúng ta gặp được đấng phục sinh trong đời sống thường nhật. Đấng phục sinh đang hiện diện trong từng gia đình của chúng ta. Đấng phục sinh đang hiện diện nơi quê hương xứ sở của chúng ta. Đấng phục sinh đang hiện diện nơi chính môi trường chúng ta đang sống, đang dấn thân, đang loan báo tin mừng. Ước chi tất cả và từng người chúng ta gặp được đấng phục sinh, đón nhận được lòng thương xót, để chúng ta có được niềm bình an, niềm vui thực sự, nhờ đó trở nên nhân chứng cho lòng xót thương của Chúa.